This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Im xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống với Dũng Im và anh Tôn Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần lúc 10:30 cho đến 11:15. Và ngày hôm nay Dũng Im xin gửi lời chào đến anh Đạm. Anh Đạm khỏe không?
Dạ, xin chào anh Dũng Im. Xin chào tất cả các bạn bè thân thương ở ngoài kia. Dạ, hôm nay cảm ơn anh Dũng. Mình vẫn chiến đấu anh. Trời rất là nóng nhưng mà vẫn chiến đấu, vẫn cài, vẫn... cà phê, cà pháo gì chưa anh?
Dũng Nghiêm đã uống cà phê rồi. Anh Đạm đang uống cà phê ở đâu vậy? Đang uống hay uống xong rồi?
Lúc nào cũng vậy anh. Thường thường thì uống trên xe thôi. Tỉnh thoảng nếu mà gần Starbucks thì mình lấy cà phê đá qua Starbucks. Và nếu mà gần Dunkin' Donuts thì mình lấy cà phê của Dunkin' Donuts. Mình chỉ uống hai loại cà phê đá, cà phê sữa đá, regular one easy one, thưa anh Dũng. Cà phê của Starbucks thì nó nặng hơn chút xíu. Cà phê của Dunkin' Donuts mình thích, thỉnh thoảng mình tại uống cà phê Dunkin' Donuts được vì xưa, tại vì kỳ xưa đó mình sống ở vùng Bắc, ở vùng New York đó. Thì khoảng 20 năm trước thì chưa có Starbucks. Trên đó thì cái Dunkin' Donuts nó vẫn mạnh hơn Starbucks bây giờ. Cho nên cái khẩu vị của mình kỳ xưa thì nó vẫn thích Dunkin' Donuts. Đi về lại đây 20 năm sau, từ 2001 đến giờ thì lại thích hợp với cái Starbucks. Bây giờ thì khoảng 5 năm trở lại đây thì bắt đầu Dunkin' Donuts nó trở lại ngược lại. Nó bắt đầu nó phát triển lại, nó thay đổi lại. Bây giờ mình đã song song rồi hai cái anh.
Với cái thời tiết nóng như thế này mà có một ly cà phê đá thì rất là đã khác, rất là tuyệt vời. Nó làm cho mình mát mẻ hơn và tỉnh táo hơn để mà có một cái ngày làm việc hiệu quả hơn. Thì đúng là thời tiết bây giờ mình đang nóng, mặc dù là nóng nhưng mà nói chung nhiệt độ nó cũng đã dịu bớt so với ngày trước. Và mình cũng rất là may mắn anh Đạm. Tại vì theo anh, chắc anh Đạm cũng biết là dưới Houston thì có rất nhiều người đồng hương Việt Nam mình cũng đang chịu một cái cơn bão Beryl đó. Thì nó gây thiệt hại rất là nhiều cây đổ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất hiện giờ mà cơn bão đã đi qua, nhưng mà cái mọi người, đến 2 triệu người Houston đang bị mất điện đó anh Đạm. Điều đó thì làm cho mọi người sống rất là hiện giờ đang cuộc sống dưới đó không có được tốt lắm. Cho nên mọi người vẫn phải chịu cái sự nóng nực khi mà không có điện đó. Thưa quý khán giả, thì nếu quý vị có theo dõi cái chương trình Cà phê và Cuộc sống trên Radio Sài Gòn Đà Lạt từ trước đến giờ thì quý vị thấy rằng anh Tôn Đạm vẫn đồng hành với chương trình từ đó đến giờ. Nhưng mà chắc quý vị cũng thắc mắc rằng cái ông Tôn Đạm này là ai, ông làm cái gì mà ông nói chuyện hay quá, ông hiểu biết nhiều quá. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chỉ có Dũng Nghiêm và anh Tôn Đạm thôi. Thì xin mời anh Tôn Đạm có thể nói về anh một chút xíu được không?
Dạ được anh, mình thì cũng chẳng có gì đặc biệt anh. Cái nghề chính của mình, chắc dân anh chị em ở ngoài kia cũng hiểu mình, biết mình chút. Thì mình người miền Trung, gốc miền Trung dân Đà Nẵng, đi vượt biên là cuối năm 1980. Rồi qua đây là đi học, nhưng mà nghề chính của mình là nghề xây dựng. Mình chính cái đó là cái miếng cơm manh áo, cái nghề mình chọn, nó nghề nghiệp mà. Thì nghề chính của mình là xây dựng, cho nên điện nước Long Bình thì cái nghề xây dựng cũng như nghề y tế vậy, nó mênh mông lắm, nó nhiều lắm mà nó là mơ hồ lắm, cho nên mình đi theo cái nghề này cũng gần cỡ khoảng 30 năm rồi, 30 năm trong nghề. Và ngày hôm nay thì nếu mà anh hỏi thì mình sẽ cố gắng trình bày những có thể mình những cái hiểu biết mình có thể biết được để hướng dẫn cho con cái của mình hay là những bạn bè của mình nói đi theo những cái nghề mà mình thích. Dạ thưa anh, đó là sơ cái công việc, cái công việc và cái cuộc sống của mình thưa anh Dũng Nghiêm và thưa các anh chị em bạn bè.
Vâng, thì anh nói rằng anh đã theo cái nghề xây dựng và đã ở Hoa Kỳ này 30 năm rồi, nhưng mà lý do tại sao anh lại chọn cái nghề xây dựng mà không có chọn nghề khác, chẳng hạn là đa số người Việt Nam mình qua đây họ làm neo hoặc là vô hãng xưởng, vô công ty làm, nhưng mà anh lại là cái ý tưởng gì hay là anh có cái năng khiếu gì mà anh lại chọn cái nghề này, anh Đồng Trung Đạm?
Dạ thưa anh, thì nghề mà nghề là nghiệp anh, mình có duyên có nghề có nghiệp, giống như vợ chồng vậy đó, cái duyên nợ vợ chồng là duyên nợ, nghề là nghề nghiệp. Thì khi mình cái con Mỹ thì thật sự lúc đó thì mình cũng chưa có định hướng làm gì hết, anh đã đi học thì hồi đó mình học, thật sự lúc đó thì trẻ mà, 17 con Mỹ được 19 tuổi thì thích lắm, anh không biết bao nhiêu ước muốn ha. Thì định lúc đầu tính lên học medical, thật sự là muốn học dentist honestly, thì học khoảng 3 năm không nổi, thì lúc đó thời gian cái tiếng Anh mình mới qua mình cũng không có rành lắm, nói chung là ta điểm mệt quá, thì mấy thằng bạn nó mới sẽ thôi mày đi học engineer đi ha, mày học đi điện ra là có việc liền, thì bây giờ mình mới drop it out, mới đổi qua học nghề điện. Thì trong thời gian đi làm anh cũng biết rồi, qua đây một thằng một mình mà không có cha mẹ đi giúp em mà, thấy không, thằng một mình thì mình đi làm, phải đi làm thêm. Thì duyên may thì đi làm được một cái hãng nail supply, một người đi cùng thuyền với mình, người ta có cái nail supply, sản xuất về nail supply, là người sản xuất nail supply đầu tiên trên nước Mỹ. Cái hồi đó cái nail người nail năm 80, 81, 82 là họ nó mới lắm, nó full time lắm, nhưng mà người đó đã có một cái nail supply rồi. Thì mình part time đi làm nail supply cho nên mình hiểu lại mình lại hai cái nghề, tự nhiên nó cái nguyên nghiệp, hai cái nghề nó vặn vô với người Việt Nam của mình là nghề nail và nghề xây dựng. Okay. Nghề nail thì ai cũng thể làm nail được hết, ai cũng thể mua bán nail supply được hết, nhưng mà sản xuất những cái product về nail đó là một cái different, cần phải đòi hỏi được kỹ thuật, cần hỏi được biết được cái chemical, biết được luật FDA, biết được tất cả mọi thứ hết. Thì cái may mắn 3 năm đầu mình học bio, cho nên những chemical thì thật sự nó cũng chẳng có gì xa lạ lắm. Okay. Thứ hai nữa là bệnh nhân kỹ thuật. Thứ ba nữa là mình đi làm thì cô chủ, cô trả mình rất là cao để mình coi sản xuất tất cả những chemical. Thì đó là cái, đó là phần của nghề nail cho anh chị em mà cái hiểu được biết đạm là có hai cái nghề chính là manufacturer của All Nail Product, có một cái hãng lớn đang sản xuất ở Dallas và cũng là chủ một hệ thống của một nail supply franchise trên nước Mỹ. Thì đó là cái nghề riêng, hai nghề chính của mình. Và song song đó thì mình đã nói với thưa các anh chị em là nghề là nghiệp mà, mình đi học cái nghề mình được đào tạo, mình được học nghề mình có bằng cấp đàng hoàng, thì mình đi theo dòng chính thì mình vẫn thật sự vẫn đi làm nghề xây dựng. Đó thì đó là hai cái vấn đề chính, hai cái nghề chính mà nó đi theo mình đến nay cũng gần 40 năm khi qua đất Mỹ ở đây. Thưa anh Dũng Nghiêm, là hai cái nghề là nail manufacturer và cái lĩnh vực construction. Thưa anh.
Vâng, thì anh như anh kể thì anh theo cái nghề nail supply thì Dũng Nghiêm thấy rất là hợp lý, tại từ cái người Việt Nam mình làm nail rất là nhiều và anh đã cung cấp những cái sản phẩm về nail, về những cái hóa chất, những cái sản phẩm để mà cho người Việt Nam mình là hợp lý. Nhưng mà khi mà anh chuyển qua cái nghề mà xây dựng á, thì có phải là anh xây dựng những cái tiệm nail không, build những cái tiệm nail không, hay là xây dựng nhà ở anh?
Thưa anh, bây giờ mình nói lại cái nghề xây dựng đi ha. Bây giờ mình vô cái nghề xây dựng trước. Xây dựng và medical, hai cái song song, một cái phản ứng rất là lớn ở đây. Nhiều anh chị em, nhiều đứa nhỏ, nhiều bạn bè nó hỏi anh Đạm, thật sự muốn cho mấy đứa nhỏ nó đi làm construction, nhưng mà mình chạy ra ngoài, thí dụ như ra ngoài khu Việt Nam thì thấy Việt Nam rất là nhiều xây dựng, rất là nhiều, nhưng mà không có một cái trường nào đào tạo hết thấy mấy anh Spanish, mấy anh Mỹ, mấy anh Tàu rồi Việt Nam đi làm lung tung, làm đủ thứ hết. Thì bây giờ làm sao để bước vô cái dòng chính? Bao giờ cũng vậy, ở Mỹ này bao giờ nó cũng có hai cái dòng. Hai cái dòng, một cái dòng chính, thí dụ như mình là business, mình vô cái dòng chính của nó, mình làm political, mình đi tất cả những đứa nhỏ lớn lên thì đi theo cái dòng chính, tức là phải đào tạo bài bản đàng hoàng, phải có certified đàng hoàng, phải có nghề nghiệp đàng hoàng, thì đó là em career. Còn những cái dòng là dòng nghĩa là đặt gọi là handyman á, handyman hoặc là nó không bài bản, tức là học là ở ngoài đường, ai học đâu làm đó, rồi cứ cũng cái connection thì ai cũng là một cái tên hết, nhưng mà đó là hai cái lĩnh vực khác nhau. Ok, thì bây giờ mình quay lại cái căn bản, cái luật lệ căn bản của Texas là như thế nào, của nước Mỹ là như thế nào, thưa anh. Okay. Thứ nhất, một đứa nhỏ nó lớn lên học high school ra, bây giờ mình định hướng như con gái của mình định hướng như thế nào đây? Ok, người Việt Nam mình, đa số người Việt Nam mình, đặc biệt là cha mẹ Việt Nam như mình, là con cái muốn con cái mình phải đi học đại học, phải có một cái nghề vững chắc, đó như đảng cũng vậy thôi, đó là bắt buộc. Nhưng mà ở nước Mỹ này, bạn có nên biết một trạng tình thường đó, nếu mình con nít lớn lên nó không có thích cái nghề gì hết, cha mẹ kêu gì thì nó làm đó, đến lúc nó trưởng thành nó hiểu được thì nó thấy cái nghề nó không thích hợp với nó, hoặc là khi nó hiểu được, nó biết được, nó vô nó không có thích hợp với nó, nhưng mà nó lỡ rồi, nó đã đi học 4-5 năm, 6-7 năm rồi. Thì cho nên lý do người ta vô construction hay là đổi nghề, từng từ ở Mỹ khoảng từ năm 40, từ 20 tuổi đến 40 tuổi bắt đầu người ta lại đi học nghề tiếp, người ta đổi một cái nghề khác. Tại vì khi 30, 40 thì người ta hiểu được người ta muốn gì. Thứ hai nữa, lúc đó thì cơm áo gạo tiền, những cái đầy đủ, những cái financial nó rất là cần thiết, thì người ta phải cần cái đó để sinh tồn, thì người ta cần cái nghề nào để vững chắc, người ta không muốn bị sa thải. Thì bây giờ quay lại cái nghề construction, các bạn thấy đó, ở ngoài chỗ nào nó cũng có, Việt Nam mà ai cũng có thể construction hết. Bây giờ mình quay lại, trong cái construction thì có bốn, không có một cái trường nào đào tạo hết. Ví dụ như bây giờ, thứ nhất, con biết thì mình lớn lên, ok, thì nó học construction để nó dễ vô học. Một là học architect, hai là học civil, structure civil, học PE, học engineer. Ok, bây giờ mình quay lại architect. Architect ở Mỹ thì anh phải học tới 4 năm hoặc 6 năm. Sau đó thì anh thi, anh đi làm 2 năm nữa thì anh thi cái architect civil. Thì người architect ở Mỹ chỉ được design, được vẽ cái bản vẽ và nộp lên lấy cái contractor thôi. Không xin được permit và cũng không có tự làm được. Cái thí dụ trong cái construction thì ba cái lĩnh vực quan trọng nhất của một cái backbone của xây dựng. Thứ nhất là điện, thứ hai nữa là nước, thứ ba nữa là mechanical air conditioner. Thì ba cái bằng đó là ba cái trade nó khác nhau và license khác nhau. Okay. Bây giờ mình quay lại architect, anh architect. Người architect học 6 năm và có siêu. Người ta chỉ design, anh xây một cái nhà, anh xây một cái shopping center. Thì người đầu tiên architect, anh chỉ vẽ ra cái nhà nó lúc như thế nào, nó vẽ ra cái building lúc như thế nào thôi. Xong. Đó là công việc người ta. Người ta đi vô không được nữa, tại vì cái khả năng người ta tới đó là hết, người ta được đào tạo là như vậy thôi. Người ta mới chuyển cái bằng vẽ đó qua một người engineer. Engineer thì nó có nhiều cái specialize. Okay. Ví dụ như cái nhà thì foundation phải chuyển qua cái người, cũng là một engineer nhưng mà structure engineer, để người ta design ra cái how, cái deep how, cái foundation là như thế nào. Người architect không có khả năng và không có skill để stand cái structure, cái foundation. Em chụp. Okay. Đến lúc đó bây giờ mới tính được, một cái building tính được bao nhiêu điện đem về, bao nhiêu nước đem vào, bao nhiêu máy lạnh đem vào. Người architect không có khả năng và không có làm được cái chuyện đó. Phải trả cho một anh mechanical engineer, electrical engineer. Người ta design và understand đó. Cho nên một bằng phải một cái building hay một cái nhà lớn phải có bốn người. Thứ nhất là architect vẽ house look. Cái thứ nhì, structure engineer, tính cái foundation. Cái thứ ba là MEP engineer để tính được điện nước. Thì một bản vẽ có 3 phần cái đó. Rồi, người general contractor ở Texas, đặc biệt Texas thì không có cần require cái general contractor, cho nên tất cả mọi người đều đi nộp lên, người architect nộp bản vẽ. Khi có cái bản, có giấy phép general xong rồi cũng không làm được, bắt buộc bây giờ muốn làm điện phải có electrician, phải có master electrician, người thợ điện có master đi xin cái permit của điện. Plumbing cần phải master của plumbing, xin permit của plumbing. Và máy lạnh, nếu mà máy lạnh nhà thì người thợ máy lạnh phải có bằng certified của nhà nếu nhà hàng nếu có vacuum cooler refrigeration thì người phải có một cái bằng riêng nữa để xin permit tất cả mọi đó. Cho nên một cái xây dựng, mỗi công trình xây dựng ở nhà ở một cái building shopping center cần tất cả những cái license đó để xin được bắt đầu mình mới xây dựng. Đó là từ những nghiệp anh có question trước, những nghiệp trước khi đã đi vô detail.
Thì như anh vừa mới nói thì có nghĩa là làm cái construction ở Mỹ này, ở Hoa Kỳ này nó riêng biệt, mỗi ngành nghề nó riêng biệt đúng không? Nó không có giống Việt Nam. Theo cái hồi xưa Dũng Nghiêm biết thì ở Việt Nam một cái người làm nghề construction họ có thể một người làm kiến trúc sư thì họ có thể xây dựng luôn, và thậm chí một người kỹ sư xây dựng thì họ cũng có thể làm luôn cái nghề kiến trúc. Nó có thể kim luôn tất cả mọi thứ miễn là làm được thôi. Nhưng mà ở Mỹ thì họ có mỗi cái ngành nghề, nó có cái license riêng biệt, kiến trúc sư riêng để rồi vẽ những bản vẽ riêng, còn xây dựng thì là một cái kỹ sư engineer riêng, và lâm bình điện nước rồi đều là có bằng cấp riêng hết. Thì thưa anh, thì nếu mà những người Việt Nam họ muốn xây dựng một cái ngôi nhà hay một cái building gì ở Mỹ thì họ tìm đến một công ty hay là họ tìm đến những người riêng biệt khác nhau, thưa anh Đạt?
Dạ thưa anh Dũng, mình sẽ trả lời anh rất là phân tích. Thì anh thấy đó, ở Mỹ thì nó có trend đầy đủ hết. Anh học architect, học kiến trúc sư học 6 năm. Anh học engineer thì 4 năm là 6 năm. Anh có bằng, anh thi 4 năm cái test cũng khó lắm để lấy 6 năm. Tức là architect 6 năm, structure 6 năm. À, những đứa nhỏ như con anh hay những đứa trẻ ngoài kia, những bạn trẻ ngoài kia muốn đi dừng lại xây dựng thì những cái trường đại học người ta, anh chỉ vô lấy những lớp architect hoặc là engineer, software engineer, civil engineer, mechanical engineer, electrical như đạm, electrical engineer, ok, là mình học engineer hết, người ta mình làm, mình thi cái PET professional engineer siêu, ok, thì những cái đó đều được đóng dấu trong cái bản vẽ hết. Bây giờ một số người hỏi như vậy thì người ở đây cũng không xây được, người ta không xin permit được, không xin permit điện nước hoặc plumbing được, người ta chỉ xin permit để xây dựng thôi, nhưng mà nó không làm gì được hết. Ok, người structural engineer, người MEP engineer, người ta design xem, người ta xin permit trọng quá, nhưng mà người ta cũng không thu với, người ta không làm được, người ta không hiểu được, tại cái code không làm được. Bây giờ quay lại là anh phải có cần một master, thì bây giờ đó là bây giờ một số người muốn, con biết mình muốn học thêm, tức là Polytechnic, thì như thế nào? Cái bằng điện, bây giờ quay lại, mình sẽ tính tiếp. Bây giờ bằng điện thì muốn lấy như thế nào và cái trường nào dạy? Mostly, cái bằng điện của Texas, cái bằng Master Electrician của Texas, nhanh nhất là 6 năm. Anh phải đi làm 6 năm. Kinh nghiệm anh có 12.000 giờ, mỗi giờ là có, mỗi năm nó cho anh 2.000 giờ practice. Tức là giống như anh đi học pilot vậy đó. Anh phải có bao nhiêu giờ bay thì anh mới thi được cái pilot. Thì khi cái master electrician, anh phải có 6.000 giờ on the field practice. Okay. Nếu anh là engineer, anh whatever, anh còn biết, thì nó cho anh có 2 năm, anh là electrical engineer, anh học 4 năm đại học, thì nó calculate anh được 2 năm. Thì anh phải đi làm 4.000 giờ, anh phải có 4.000 giờ practice on the field certified với state certified một cái hãng nào đó, rồi anh mới qualify, anh thi được cái bằng Master Electrical. Master Electrical, trước khi lấy Master đã có 4 cái bằng để anh lấy. Cái thứ nhất, 2 năm đầu tiên, ví dụ như bây giờ một cái nhỏ nó chọn không đi học engineer, nó muốn real one, nó muốn thật sự ở Mỹ, là anh hiểu rằng bằng cấp diploma là một việc, nhưng mà cái skill và certified, cái đó nó quan trọng hơn. Cho nên những đứa nhỏ như con mình, nó học ra 4 năm đại học ra, nó học master ra, nó không xin mà làm được bởi vì nó không có kinh nghiệm. Okay. Cho nên cái kinh nghiệm ở Mỹ rất là quan trọng. Okay. Cho nên anh muốn sống còn ở Mỹ, anh phải có skill, anh phải có kinh nghiệm. Thì construction cũng vậy, anh muốn làm việc, không phải làm việc sửa chữa những cái handyman nhỏ nhà ở cửa. Anh muốn có dòng chính, anh vô anh xây những building lớn trong mall, anh xây đường xá, tất cả mọi thứ đều anh phải có kinh nghiệm và anh có certified của state. Của set ball chứ không phải là giống như bằng neo vậy đó, anh phải certify. Thì bây giờ thời điểm đầu tiên một đứa nhỏ high school nó sẽ chọn cái trade trước, như con mình một số nó chọn cái trade trước, sau đó học engineer sao. Thì đầu tiên thời điểm bây giờ nó về nghề điện, đầu tiên nó phải đi làm 2 năm, tức là nó có 4.000 giờ practice on the field, nó thi một cái test 5 tiếng đồng hồ, nó gọi là tradesman, electrical tradesman. thì khi nó pass cái test đó thì nó được gần như nó làm được tất cả cái nhà, nó làm cho tất cả những cái builder ở nhà, làm hiện builder ở nhà hết. Hai năm sau, tức là nó có 4.000 giờ practice on the field, electrical field, đó được thi cái test thứ hai, gọi là test tournament, legitimate. Okay. Thì cái đó nó gần như xếp tất cả mọi thứ, nó có thể run 100 người, nó làm tất cả Walmart, shopping center, mall, whatever, nhưng mà nó vẫn chưa được xin giấy phép. Nó chỉ làm under một người master như đã. Okay. Khi nó có chưa mình xong xuôi, 2 năm sau, tức là nó có đủ 8.000 giờ on the field, tức là 6 năm liên tục, thì nó được qualify thì cái test master decision, cái test 5 tiếng đồng hồ. Tức là muốn từ zero đến lúc mà có master để xin được giấy phép bằng điện, thì nhanh nhất là 6 năm, và anh phải có 12.000 giờ practice on the field, và anh trải qua 3 cái test, mỗi cái test 5 tiếng đồng hồ. Okay. Thì như vậy, anh trở thành là master electrician. Anh có thể xin giấy phép được, anh sẽ làm việc tất cả mọi thứ, anh được mở company, own company, electrical company. Okay. Thì đó là cái phần field. Cho nên những đứa trẻ nó muốn thành master electrician, thứ nhất, nó có thể nó vô community college, hoặc là những cái trường dạy nghề. Nó học trong 2 năm, full time. Sau đó đi làm thêm 4 năm, 6 năm sau thì nó có được master electrician, đào phần điện only, number one. Đến tầng thứ hai là phần plumbing, phần nước, thưa anh Dũng Nghiêm. À, anh theo kịp không, thưa anh Dũng Nghiêm?
Dạ, anh mời anh nói, mà chỉ cái điều Dũng Nghiêm nghe nó hơi không rõ lắm, anh Đạm, nó hơi ồn quá, cho nên nãy giờ.
Cái phần plumbing thì nó cần đòi hỏi 8 năm kinh nghiệm anh. Anh phải có mỗi năm là 2.000 giờ, 8 năm, tức là anh phải 8 năm, anh phải có 8 năm từ lúc mà anh high school, anh mới bắt đầu vô nghề plumbing, đến master plumbing, MRP, responsible master plumbing. Anh phải có gần 8 năm kinh nghiệm, tức là 16.000 giờ on the field. Thì rất là lâu rồi, ok? Cho nên học những cái training nó còn lâu và có thời gian dài hơn là architect và engineer. Cho nên những cái skill nó quý hơn và nó khó tìm hơn là engineer và architect. Okay. Plumbing, master plumbing là anh phải có 8 năm kinh nghiệm. Khi mà anh đọc đơn xong xưa hết, gần 9 năm đến mostly những thằng plumber ở Mỹ thường thường là 12 năm đến 15 năm để có bằng hết. Nó cũng y như vậy thôi. 2 năm đầu tiên anh thi có 4.000 giờ, anh thi đầu tiên anh thi cái tracement. Anh đậu. Thi buổi sáng, buổi chiều, one day. Buổi sáng rồi buổi chiều. Đợi. Một buổi sáng thì lý thuyết, buổi chiều thì thực hành. Sau đó 2 năm sau, tức là 4 năm sau, thì anh thi được cái tournament. Cũng hai cái test, buổi sáng và buổi chiều. Khi có tournament plumbing là 4 năm sau, nó mới cho anh thi tiếp cái master của plumbing. Cũng thi buổi sáng và buổi chiều. Cho nên khi Mỹ nó chọn cái skill tới anh 8 năm đến 10 năm, thì anh trở thành một cái master plumbing. HVAC thì nó dễ hơn, nhưng đa số người Việt Nam có bằng máy lạnh nhiều hơn. Máy lạnh nó có 4 loại bằng khác nhau. Một bằng làm ở nhà dưới 25 tấn, 4 năm sau anh thi cái test, anh certify của state. Một là bằng trên 25 tấn, anh được làm ở nhà. Bằng thứ ba, dưới 25 tấn anh làm được refrigeration, anh làm walking cooler, anh làm freezer, whatever. Một bằng trên 25 tấn. Cho nên nếu anh xin một cái bằng vẽ, một cái nhà, một cái building, thì anh ngoài cái architect, ngoài cái engineer, anh phải có ba cái master, ba người master để xin giấy phép. Thứ nhất là master electrician để pull cái electrical permit, người master plumbing để pull cái plumbing permit, và người thứ tư là certified của HVAC heating để pull cái mechanical permit. Cho nên đúng luật là tất cả nhà đều phải pull permit hết, đều phải có giấy phép hết, thì đó là cái trade. Cho nên những người trẻ, những người Mỹ nó không, những người trắng nó hiểu được, nói là Mỹ nó hiểu được, nó không quan tâm tới cái title, nó không quan tâm tới, nếu mà anh học engineer mà nó không thi cái PA anh cũng bỏ luôn, anh học architect mà nó không pass được cái siêu architect anh cũng bỏ luôn, anh không có làm gì được hết, anh trở thành drafting. Cho nên những đứa trẻ nó muốn thiết thực, nó muốn sống còn, nó muốn survive được, thì một số nó chọn đi ngành cái trade. Sau đó nó học engineer thì nó dễ dàng hơn, thì nó either way hay không anh cũng ok. Thì đó là cái trade của cái construction, thưa anh Dũng Chính. À, thưa anh Dũng, anh có question gì không thưa anh Dũng?
Thì đúng như anh nói đó, thì rất nhiều ở đây, những cái con em của mình, những cái đứa trẻ bây giờ nó rất là lúng túng trong việc chọn nghề nghiệp, tại vì nó chưa có kinh nghiệm ra đời. Cho nên những cái lời chia sẻ của anh Đạm vừa rồi cũng đã giúp một phần nào trong cái việc chọn lựa nghề nghiệp của các em. Nhưng mà với cái thời buổi kinh tế hiện giờ đó thì theo anh đó thì như anh nói thì cái kỹ năng, cái skill, cái kinh nghiệm làm việc rất là quan trọng, và kèm thêm cái license nữa. Thì trong cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, và với cái người Á Đông mình, người Việt Nam mình, thì anh có lời khuyên gì trong việc chọn lựa nghề nghiệp cho các em mà yêu thích cái ngành xây dựng, chẳng hạn về riêng về điện hay là nước hay là máy lạnh hay là lâm pin hay là architect đó, thì anh xin mời anh.
Dạ thưa anh, khi mình hiểu được cái luật lệ của anh Mỹ rồi thì tùy theo của mỗi người, ý mình nghe bản thân của mình, thì khi mình xây cái nhà, mình xây một cái nhà hàng, mình xây một cái tiệm nail, một cái văn bác sĩ, tất cả mọi thứ hết, mình hiểu được, mình chọn được ai và mình mướn ai để làm, để bảo vệ cho mình. Chứ không phải là để mình nó khó quá, thì chính càng ngày cái thời buổi càng khó khăn bây giờ, thì cho nên đa số mình phải hiểu một đoạn, ví dụ như mình đặt với rau, mình muốn ăn rau liền, thì trong vòng một cái tuần, một hai tuần là rau lan, rau muống, rau đủ thứ hết, mình ăn liền ngay tại chỗ, nhanh nhất có tiền liền. Nhưng mà muốn trồng một cây ăn trái, một cây mít, một cây xoài mà cần 4-5 năm nữa thì nó sẽ long thơm hơn. Thì đó là lý do tại sao con nít mình lớn lên, mình không cho nó làm neo, đi học neo với 6 tháng ra bằng neo đi dũa, kiếm tiền liền một tuần ngàn mấy hai ngàn liền. Tại sao phải cho con nó học đại học 6-7 năm ra luôn còn 40-50 ngàn thôi? Dạ thưa anh, đó là cái khác biệt trả lời câu hỏi của anh trong kinh tế nè. Càng khó khăn mình đi vào dòng chính, mình được certify, mình hiểu được công việc làm, mình coi đó là career của mình. Mặc dù người ta cười, tại vì anh học 6-7 năm anh không có tiền, tại sao đi học hoài anh có certify. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ bền vững hơn, mình đua theo cái dòng chính. Còn những cái người mà đi như con mình đã năm 18 tuổi, mình đâu có cho đi học neo đâu. Nó có thể nó có thể lát sau 20 năm nó cứ sặc sừ ở thế mới bi rớt. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ chọn con đường chính này, con đi học bác sĩ, kỹ sư, con làm cái người gì cũng được hết. Từ cái nghề neo 6-7 tháng đi vô thôi, thì đó là trở lại câu hỏi của anh. Khi mình làm xây dựng, mình không có đi lót gạch, không cho mình con mình đi sơn, con mình đi thầu. Đi thầu tức là thầu khoáng, tức là mình nhận việc. Những người lâm đó, người ta nhận việc được, người ta giao lại cho những người khác làm, những người có bằng làm. Cho nên thì có thể là hai kỹ năng khác nhau thưa anh. Cái thứ nhất là business nó khác và cái nghề nó khác. Business thì nếu mà anh lâm anh giỏi thì cái đó là một cái việc riêng, nó không dính dáng gì tới skill hết. Ngày hôm nay mình nói chuyện cái skill. Ở Texas rất là hài, thì những cái nhà của mình, ủa tại sao Home Depot nó bán tùm lum tùm la vậy, ai cũng làm thấy Việt Nam rút vô khoảng 2-3 tháng là đi làm đi sửa nhà đồ hết. Dạ thưa anh, vẫn được anh. Home Depot, tất cả những cái đồ trong Home Depot làm được là cho homeowner use. Cái nhà của anh không cần tất cả mọi thứ, anh cần tôi, em cần để check hết. Nếu mà nhà cũ anh sửa, anh có quyền homeowner, anh có quyền đi mua, anh chỉ giấy phép, anh tự quyền hết, để cái nhà của anh UFO Rick, anh không cần gì hết. Nhưng anh muốn một người handyman tới, người đó phải có insurance, phải có bằng đầy đủ. Tại vì sao? Mình trong nhiều talk show, trong nhiều cái mình đã trình bày rất là lớn. Mình không, đây mình không nói về tiền bạc, mình nói về cái an toàn. Thí dụ như bây giờ mình, thí dụ thưa anh Dũng Nghiêm, nói ô, nếu mà mình mướn những người mà certified tới thì nó mắc quá. Thí dụ như bây giờ cái điện nó bị, tôi mướn mẹ tới, mướn ông Việt Nam ở ngoài kia kìa, mới có ông ở Việt Nam làm điện rất là giỏi. Cái ông qua đây cái ông tôi sửa cái tôi thay bếp lò quá đó, tôi làm đủ thứ, tôi thay gas line hết, tôi thay bình nước nóng, tôi ô là tham những cái lò là mặt người sẽ phải mắc quá. Còn này nó vẫn làm liền, có liền gọi, có liền làm liền, rẻ liền, ok đó, we don't need this guy. Đúng anh, thưa anh, đúng. Ok, như vậy là mình break the law. Thí dụ như bây giờ mình mua một chiếc Lamborghini, mình đã nói rồi, mình mua chiếc Mercedes rất là mới có cách luôn, mình vô đi lên nó sắt, mình thay cái oil change nó lên $500. Tại đâu mắc quá, đem ra ngoài trong mẹ nó thay có $30 thôi. You can do that one. Chứ mình mua cái nhà mình hơn cái nhà bây giờ nửa triệu bạc, đến triệu bạc làm xong cái hư, cái mình kèo mẹ tới nó sửa. Sửa điện, sửa. Đi giống như một chiếc, anh mua một chiếc Mercedes brand new, anh không vô dealer, anh không có certified, không có làm gì hết. Anh, mấy thằng mẹ ngoài đường thay nhớ có 30 bạc cho vô dealer thêm 400-500. Thay một cái machine ra, anh tháo cái machine ra, anh thay cái engine vô, trong dealer anh lấy $10,000, thằng bé ngoài nó vô nó làm cái $3,000 thôi. Tuy theo mọi người hiểu được cái vấn đề là chính như vậy. an toàn cái nhà, cái building là cái mạng sống mình, con cái mình ở đó all the time. Nổ tất cả mọi thứ thì những cái license certified khi nó khó quá, thằng Mỹ nó mắc khó quá, thì những cái người có bằng người ta cố gắng người ta làm đúng, người ta không có khớt con là người ta hiểu được cái luật, tại vì không có phải đơn giản là nó skill đi vô nó làm, không có lý do nào mà tới 10 năm để anh dạy một việc hết. Đó là kinh nghiệm. Thì nó giống như bằng nail vậy thôi. Nếu bằng nail mà, nếu mà nail salon, những nghề nail mà nó không có bằng, chắc chắn mình không sống được. Chứ như bây giờ người cắt cỏ vậy đó, mấy thằng mẹ nó ra cắt cỏ nó không có bằng gì hết, cho nên người Việt Nam mình sẽ chết liền. Người Việt Nam mình sống trong nghề nail bởi vì nước Mỹ, có luật Mỹ nó đã bảo vệ cho nghề nail của Việt Nam. Tất cả những anh làm nail đều anh đã có certify, anh phải có bằng nail hết. Chính cái bằng nail nó stop được những anh, những người làm lậu. Thì như vậy nó bảo vệ được miếng cơm manh áo của mình. Thì huống gì nghề xây dựng và nghề y tế. Bác sĩ mà không có bằng, anh có dám đưa mạng mình cho nó sửa không? Không, y tá không có bằng, nó dám anh dám đưa cho người ta lưỡi kim vô không? Không, thưa anh. Thì đó là cái dòng chính của Mỹ. Tất cả mọi việc đều theo dòng chính hết. Trả lời câu hỏi của anh thì tùy theo mỗi người cảm nhận. Một số người không phải người ta không hiểu được, người ta không thấy được cái tầm quan trọng. Khi anh có được cái bằng y tá, anh có cái bằng whatever, X-ray, những cái server, ý mình có bằng nail đi, anh vẫn yên tâm để vì anh có certified. Ở Mỹ cái gì certified thì anh chỉ việc được everywhere trên nước Mỹ và anh bảo đảm được cái nghề nghiệp của mình, thưa anh Dũng Nghiệp.
Vâng, thì đúng như anh nói, không chỉ riêng về ngành xây dựng mà bất cứ ngành nghề nào cũng phải đi theo cái dòng chính, đi theo cái luật pháp của Mỹ và nó phải có được certified. Điều đó nó đem lại cái sự bảo đảm và cũng như là cái sự an toàn như anh vừa mới chia sẻ đó. Nhưng mà ý Dũng Nghiêm nói rằng có rất nhiều phụ huynh ngoài kia cũng như những con em ngoài kia họ muốn theo cái ngành nghề nào đó, mà lấy ví dụ như ngành nghề xây dựng chẳng hạn, thì họ không có biết đi đúng hướng, không có biết đi như thế nào, có thể họ đi lòng vòng rồi sau khi đó thất bại, không hiệu quả, họ lại chuyển sang cái nghề khác. Thì ý một câu hỏi Dũng Nghiêm rằng anh có thể hướng dẫn chỉ riêng trong lĩnh vực xây dựng là những con em của những người đồng hương Việt Nam mình, thì làm cách nào để mà có thể mà đi đúng đường, đi một cách đi con đường gọi là hiệu quả nhất mà ít tốn kém nhất mà vẫn đem lại cái hiệu quả công việc và đạt được cái mục đích của mình, thưa anh Đạm.
Dạ đúng anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Okay. Bây giờ anh quay lại cái luật của Statmore, tức là anh phải có 4 năm, 6 năm kinh nghiệm của một cái hãng nào đó chứng nhận cho anh, đúng không? Thì khi bây giờ một số con đứa lớn lên hoặc là mình muốn đi học nghề, bây giờ muốn đi học nghề điện, muốn học xây dựng, thì mình phải hiểu được mình học nghề gì. Xây dựng nó chung lắm. Một là handyman, tức là mình không học cái gì hết. Tức là thợ đục gặp đâu làm đó, gặp gạch ló, gạch cặp sơn lớp rồi làm như việc lặt vặt và khỏi. Để làm 10 năm mình không có certified. Khi mình làm việc, bây giờ mình muốn là mình vừa học nghề, mình coi đó là một career của mình muốn certify, thì đầu tiên, công việc đầu tiên, mình vô cái hãng đó, mình vô làm với anh chàng A, B, C đó, mình hỏi anh có certify không, anh có master về điện không, anh có master plumbing không, anh có master về, anh có bằng về máy lạnh không. Khi tôi làm cho anh, anh làm, em làm cho anh, con làm cho chú, con làm whatever chú, cuối năm chú ký cho con là đúng, con làm 2.000 giờ, 3.000 giờ, 4.000 giờ, weekend con vô community college, con lấy những cái lớp relay với công việc của con. Thí dụ con làm máy lạnh với chú thì vô con community college. Tất cả community college trên nước Mỹ đều có offer những cái lớp, những cái trade hết. Bây giờ Plumbing High School nó còn những cái lớp là nó dạy căn bản về cái code, về luật lệ thôi. Nhưng mà anh phải đi làm với một company đó. Cho nên người đi vô làm, tôi làm đủ thứ, ít làm cả chục năm, nhưng mà bản thân cái người chủ người ta không có bằng, người ta là người thầu khoán, tức là người ta thầu.
Dạ, đúng rồi.
Bây giờ một số high school thì không biết, thì mình đã cố gắng tìm đem những cái lớp huấn luyện cho, huấn nghệ cho những đứa nhỏ đang học những cái nghề construction đó. Thí dụ như hoặc là thì một số school, high school thôi, mình không biết. Nhưng mà nó chưa có phải là phổ thông lắm, nhưng mà tất cả những cái community college đều offer những cái lớp hết. Từ thí dụ như bây giờ đầu tiên mình đi làm với Đạm đi, bắt buộc Đạm học đại điện thì Đạm phải có master, người đó phải có master electrician. Đầu tiên company nó phải có bằng master, người master, mình làm với master. Sau đó đúng 2.000 giờ, 4.000 giờ thì cái người đó mới ký, mới gửi website được. Còn người đó không có bằng cũng như không. Là khi mình đi làm thì mình chỉ học được trong cái trade thôi, nhưng mà lý thuyết mình phải vô lại trong trường, hoặc thường thường là rẻ nhất là vô community college. Mùa nào nó cũng có hết, có những lớp electrical, những cái lớp plumbing mình đi học lấy lớp. Thí dụ như Christian College là nó có cái lớp máy lạnh HVAC 1, 2, 3, 4, 5. Thì thì 4 năm, đi theo nó 4 năm. Mà weekend thôi, hoặc là after hour thôi, thì mình đêm ban ngày đi làm với một cái hãng nào đó mới làm. Anh chàng đó phải, người chủ đó phải có bằng, phải có master đàng hoàng đầy đủ hết. Mình làm để mình lấy giờ, mình lấy cái experience, mình vô trường để mình lấy knowledge. Đủ giờ 4 năm sau mình đi thi, mình đi ra. Đó là cái cần bản nhất. Okay. Cái thứ nhì, anh muốn nữa thì thứ nhất như anh đi lính, anh vô lính, anh đi chọn nghề điện, thì lính nó sẽ train cho mình nghề điện, và khi mình ra lính thì nó sẽ cho mình cái certify, mình được đi thi nhanh hơn. Okay. Cái thứ ba nữa, nếu mình muốn vừa làm vừa học thì vô union, điện nó có union, plumbing nó có union, vô union mà đi làm với union cuối tuần hay là 5 giờ nó gỡ mình đi học luôn. Union thường thường những cái union nó có class, thì 14 năm sau, 10 năm sau mình có bằng điện và plumbing. Đó là những cái dòng chính vừa học vừa làm. Mình có tiền để mình xài, nó cũng trả 15 đồng giờ. Mình có tiền để mình xài, mình sống. Mình có cái career, thay vì mình đi vô 4 năm đại học, 6 năm mình học tốn tiền quá, thì khi mình có tiền xong rồi mình mới vô lại community college, mình lấy engineer, lấy structure engineer để bổ sung vô cái trade của mình, hoặc là những cái trade của mình nó vẫn có tiền. Thưa anh, những đó là huấn nghệ cho những người even người lớn tuổi, người nhỏ khi vô nghề, đó là con đường safe way và đường an toàn nhất, và đó là con đường đạp đi. Thưa anh.
Vâng. Quay trở lại cái việc xây dựng building nhà cửa đó, thì với cái tình hình thị trường địa ốc gần đây nó cũng tương đối là nó chậm lại, tại vì cái lãi suất nó cao quá. Và theo những cái bản tin cho biết rằng cái việc xây dựng những cái khu nhà mới, nói chung là xây dựng lại nhà mới đó, thì nó đang bị tạm ngưng lại, tại vì những cái vật liệu, những cái supply nó mắc lên, cho nên những cái nhà đầu tư, những cái cơ sở mà họ muốn xây dựng những cái building mới, những cái nhà mới nó bị tạm ngưng lại. Thì anh có ý kiến thêm về vấn đề này không anh Đạm, theo những cái góc nhìn của anh như thế nào?
Dạ thưa anh Dũng, thưa bạn bè ngoài kia, Đạm không có rành về mua bán, nhưng mà Đạm thấy công việc nó vẫn nhiều anh. Dù kinh tế xuống thì cái nhà vẫn xây, mình thấy người ta vẫn xây, thay vì xây nhà lớn thì xây nhà nhỏ. Người ta bây giờ lại xây rất là bằng, người ta không xây nhà lớn nữa mà xây apartment duplex all the time anh. Nếu mà xin bên nhà cửa về, thí dụ như bây giờ người ta lại những cái investor là người ta đã không có xây nhà custom home nữa, nhà mà nhà lớn á, thì bây giờ người ta lại small home. Thật sự là bây giờ những cái nhà mà tiny home khoảng 1,000-2,000 square feet, người ta mua đất như tâm tư rồi, tại vì người ta mua những cái duplex, nếu có đất người ta sẽ duplex, mình xây condo và xây apartment đó. Rất là nhiều luôn, nhà không đứng, mà cái đó là demand nó kinh hồn luôn. Lại busy. Quay lại shopping center thì người ta lại không có điều lớp trong cái retail shopping center nữa. Là bây giờ người ta lại xây warehouse, thưa anh. Đảm busy với all warehouse. Tất cả những warehouse người ta xây lên không kịp. Lại demand, tức là bây giờ lại nói chung là xây dựng thì từ lúc này lúc khác người ta phải xây dựng giống như y tế vậy thôi. Dù có anh có kinh tế xuống hay không xuống, anh cũng phải đau ốm, anh phải đi nhà thương, anh cũng có nhà anh ở, anh phải buôn bán. Thì đó là mình thấy, nếu mà vô lĩnh vực xây dựng y tế thì lúc nào công an việc làm nó không có thể giàu có, nhưng mà nó sẽ nuôi sống được cái bản thân của mình. Thưa anh là Dũng Nghiệp.
Đúng vậy, thưa quý vị, thì như anh Đạm nói thì đúng rằng hai cái lĩnh vực xây dựng và sức khỏe thì không bao giờ, dù kinh tế, dù ở ngoài kia nó có xảy ra bất cứ chuyện gì thì hai cái đó vẫn luôn luôn tồn tại. Tại vì người ta nói an cư mới lạc nghiệp, là cái việc về xây dựng thì lúc nào cũng phải có, để mà người ta có thể có nơi để người ta ở, có nơi để người ta kinh doanh, cũng như là sức khỏe. Mình bao giờ cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình để cho cái cuộc sống mình lúc nào cũng tốt đẹp hơn. Thì được biết anh Đạm là một cái chuyên gia về xây dựng nhà cửa, cũng như là chuyên gia về nail supply. Thì nếu những quý thính giả họ muốn tìm đến anh cho một cái vấn đề nào đó, thì xin mời anh giới thiệu về anh Đạm.
Dạ thưa, thì nếu mà xây dựng thì các bạn có hiểu biết mình rồi, các bạn có thể gọi cho mình số 214-783-7070. Thật sự thì mình lại thích hướng dẫn cho những đứa nhỏ nó trở lại, tại vì cái nghề ngày hôm nay mình tới nước Mỹ hai bàn tay trắng, 40 năm trước hai bàn tay trắng, đến ngày hôm nay thì nước Mỹ và cái nghề nghiệp nó cho mình cuộc sống ổn định ngày hôm nay. Thì đến lúc ngày hôm nay mình nghĩ đến lúc mình trả lại cái nợ đó, mình trả lại những cái gì mà đất nước này nó cho mình, để cho con cháu của mình. Tại vì nghề nail thì đa số ngày nào là một lần được khác nói về xây dựng đi, thì thật sự nếu mà anh chị em ở ngoài kia muốn hướng dẫn để theo cái nghề xây dựng thì gọi cho Đạo. Tại vì mình nghĩ ngày hôm nay mình sẵn sàng mình chia sẻ tất cả những cái gì mà đất nước này cho mình trả lại cái nghề cho cái đất nước này. Và đặc biệt thì cái nghề này, ngày xưa người Việt Nam mà tới đây nói tới người Việt Nam là nói nghề neo, thì mình muốn nói tới người Việt Nam là nghề xây dựng. Tại vì hai cái lĩnh vực này đều cần sự cần cù, cần sự kiên nhẫn và cần sự trí thông minh. Cho nên người Việt Nam mình hầu như là đầy đủ những cái yếu tố đó. Cho nên mình nghĩ là nghề xây dựng để rất là thích hợp với người Việt Nam mình. Thật sự rất là thích hợp với người Việt Nam mình, nhất là đàn ông Việt Nam. Tại vì khi xưa đàn ông Việt Nam mình không biết, cho nên đi ra nghề nên. Đó là các bạn sẽ gọi cho Đàm anytime. Đàm có thể hướng dẫn các bạn dù ở xa gần. Tất cả community college đều có, các bạn sẽ đi làm cho union, có thể đi học nghề cho với những công ty lớn. Và khi các bạn xây dựng các bạn những cái project lớn, các bạn sẽ gọi cho Đạm. Đạm sẽ hướng dẫn cách an toàn nhất, mình phải xin giấy phép hết, tất cả mọi thứ đều phải xin permit hết để project của mình. Thật sự tiền bạc thì mình nghĩ đó là tùy các bạn thôi, nhưng mà cầm so sánh giữa cái access những cái gì mình đang có và cái project thì cái đó vẫn tốt hơn. Thì đó là cái quyết định nhất. Nói về nghề nail, chút xíu đá qua nghề nail chút xíu, thì nghề nail người Việt Nam mình, nghề nail, cái nghề nail của nước Mỹ lúc nào nó cũng phát triển hết, thưa anh Dũng Nhi mà thưa bạn chị, anh chị em ngoài kia. Nhưng mà ngành nail của Việt Nam nói riêng nó sẽ đi xuống, tại vì thợ nail, thứ nhất thợ nail Việt Nam mình không còn nhiều như kỳ xưa nữa. Những người mất đất dĩ, những người hoàn cảnh đi vô nghề nail bây giờ cũng đã bắt đầu từ từ đã về hưu hết rồi. Lớp nhỏ của mình lớn lên mình không muốn con mình đi vô nghề neo đâu, không. Con mình lớn mình ở Mỹ học 12 xong thì chẳng thà nó đi làm xây dựng, chẳng thà nó đi làm nghề điện, làm plumbing, học architect, học engineer, nó làm cái này, làm mấy kia, nó làm đủ việc hết. Nhưng mà mình đâu có muốn nó vô làm neo đâu. Tại vì cái thời buổi bây giờ mình, thời lúc mình mới con mình phải cần sự sống. Cho nên cái ngành neo của nó riêng của Việt Nam mình sẽ đi xuống, bởi vì không còn thợ nữa anh. Thường và những người lớp trẻ Việt Nam mới qua nó cũng không có chịu nổi cái 12 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ, cả áp lực người cha mẹ của nó đâu, thưa anh. Cho nên cái ngành nail của Việt Nam mình dù muốn giờ không, tương lai nó sẽ bị mai một. Đó là luật. Tại vì khi cuộc sống nó lên tới cái peak thì nó đi xuống, thì ngành nail của mình mấy chục năm trước nó nuôi sống người Việt Nam mình. Tại vì cái lớp di dân, cái lớp vượt biên, cái lớp đi ODP, cái lớp HO đã bây giờ đã chuẩn bị về hưu rồi, cho nên lớp trẻ lên thì nó lại tìm con ngành nghề khác. Thì mình nhìn chung cái hai cái công việc chính của người Việt Nam mình là nghề nail và nghề xây dựng, nghề nhà hàng, thì bây giờ lại phát triển hơn nghề xây dựng, nhà hàng, những cái business khác không biết nó lớn lên, nó làm nhiều thứ hai lắm. Nhưng mà nói chung về ngành nail thì mình nghĩ tương lai không sớm được chiều nó không phải đi xuống. Từ anh Dũng Nhật.
Anh có nói rằng anh rất thích tư vấn và hướng dẫn những con em đồng hương mình đi vào cái ngành xây dựng, cái ngành trên construction. Thì có bao giờ anh nghĩ đến cái chuyện mà anh sẽ mở cái trường dạy nghề xây dựng không anh Đạm?
Dạ thưa anh, có anh. Thật sự thì Đạm đã có giấy phép để dạy xây dựng rồi. Anh đã dạy trường chứ dạy, Đạm có một cái giấy phép là Polytechnic, American Polytechnic. Đạm dạy điện, dạy plumbing, dạy chemical, nhưng mà nó bận, một bận rộn quá. Thứ hai nữa thì cái đó là khi nào mình retire rồi mình sẽ gần như retire, tức là mình trải nghề lại anh. Thưa anh thì cảm ơn anh, mình có curriculum của điện có đầy đủ hết, cũng có cái office rồi, nhưng mà một số công việc đang dang dở mình chưa có hoàn thành thôi. Nhưng mà cái đó là cái ước nguyện của mình, tại vì mình sẽ trải nghề lại cho những ai muốn cái nghề này, tại vì cái nghề này nó đã giúp cho mình mấy đứa con này học đại học và nó có cuộc sống ổn định, thì đến lúc mình sẽ trả lại và hướng dẫn tất cả những anh chị em, những đứa nhỏ, những cháu mà nó muốn theo cái nghề này. Thì cái nghề nó không có giàu sang đâu anh, nó cực lắm anh, nhưng mà thật sự thì nó khi nó có certified nó vẫn nuôi sống nó được, nó vẫn very good được, còn hơn là đi làm handyman, đi làm đi thầu khoáng, đi làm cái đó thì nó là lãnh vực khác rồi anh. Nhưng mà mình vô cái chính thì bao giờ nó cũng là tốt hơn, nó sẽ, cái đó mới gọi là career, nó gọi là như career. Thì Đạm là một, nó cũng khoe Đạm là một trong những người Việt Nam đầu tiên là tới gần như là ít khan hiếm không, người ta là có bốn cái bằng khác nhau: Master Electrician, Master Plumbing và Certified của máy lọc và Restoration. Gần như là thì những cái đó tốn đạm khoảng 25 năm để lấy bốn cái bằng đó anh thưa.
Vâng, và thưa quý vị, với một người rất có kinh nghiệm trong những cái lĩnh vực này, đó là anh Đạm, thì nếu quý vị có những cái thắc mắc, những câu hỏi và cần cái sự cố vấn của anh Đạm trong lĩnh vực hướng nghiệp, nghề nghiệp cho con em mình theo cái nghề xây dựng cũng như là một chút lái qua nghề neo cũng được, thì quý vị cũng có thể gọi cho anh Đạm nha. Số điện thoại anh Đạm Dũng Nghiêm xin đọc lại một lần nữa là 214-783-7070, 214-783-7070. Và chương trình cũng đã hết thời gian rồi anh Đạm ơi, và bây giờ cũng cảm ơn anh đã chia sẻ những cái thông tin rất hữu ích về cái nghề xây dựng. Cảm ơn anh đã đồng hành với Dũng Nghiêm trong chương trình ngày hôm nay. Chúc anh cũng như quý thính giả có nhiều sức khỏe và có cái mùa hè được là vui vẻ và mát mẻ nha anh.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nghiêm, cảm ơn anh chị em ngoài kia, bạn bè ngoài kia nghe những đồng tâm sự vụn của Đạm. Nhưng mà thật sự thì Đạm đến nước Mỹ bằng hàng và tay trắng, và bây giờ thì mình cũng chẳng giàu có gì, nhưng mà mình có cái nghề thì ông bà mình cái xưa mình nói đó, luận tứ bề không bằng một nghề trong tay. Cho nên nếu mà những đứa nhỏ, những cháu nhỏ nó muốn thích thì cứ test cho Đạm, thì Đạm hơi bận rộn, nhiều khi Đạm đi làm thì không có thể bắt phone được, nhưng mà test cho Đạm cần cái gì về nghề nghiệp Đạm sẽ hướng dẫn cho. Thì nếu thật sự có duyên thì cái nghề nó sẽ đi với cái cuộc đời của mình, cuối cuộc đời của mình. Cảm ơn anh Dũng Nghiêm đã điều hành chương trình cùng với Đạm, và cảm ơn bạn bè thân yêu ngoài kia đã lắng nghe tâm sự của Đạm ngày hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người đều hạnh phúc và vui vẻ.
Vâng, xin chào anh, xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.